Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Tú Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 9 năm 2017. Liên Hiệp Quốc thảo luận các biện pháp trừng phạt mới và triệt để nhắm vào Bắc Triều Tiên. Tại Bangladesh, các tổ chức phi chính phủ nỗ lực cứu giúp người Rohingya tị nạn. Nga trấn an NATO về cuộc tập trận sát biên giới Liên Hiệp Châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cần mở rộng tuần tra vì tự do hàng hải từ Biển Đông qua eo biển Đài Loan. Thưa quý vị, trong những ngày qua, các nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang thương lượng với nhau về một dự thảo nghị quyết, bao gồm các biện pháp trừng phạt mới, rất triệt để, nhắm vào Bắc Triều Tiên. Phía Mỹ, với sự ủng hộ của các đối tác phương Tây, đã đưa ra bản dự thảo chủ trương cấm vận hoàn toàn đối với chế độ Bình Nhưỡng, và Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu vào ngày 11 tháng 9. Tuy nhiên, cho đến lúc này, Nga và Trung Quốc, hai nước có quyền phủ quyết, vẫn chưa bày tỏ lập trường rõ ràng. Từ New York, thông tín viên Marie Bourreau tường trình.
Nikki Haley, l'ambassadrice américaine, avait prévenu pas question de.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đã báo trước không có chuyện đưa ra những biện pháp nửa vời, và bà đã giữ lời hứa. Dự thảo nghị quyết được trình bày với 15 thành viên Hội đồng Bảo an có thể bóp nghẹt Bắc Triều Tiên về kinh tế. Washington mong muốn cấm mọi xuất khẩu dầu hỏa hoặc các sản phẩm chế tạo từ dầu lửa sang Bắc Triều Tiên. Các lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài, bao gồm từ 60 đến 100 ngàn người, sẽ được yêu cầu hồi hương. Xuất khẩu hàng may vải sợi, nguồn thu đứng thứ hai của Bình Nhưỡng, cũng có thể sẽ bị cấm. Như vậy, Hoa Kỳ muốn có những biện pháp rất mạnh, thế nhưng Trung Quốc dường như rất khó chấp nhận văn bản này. Bắc Kinh tìm mọi cách tránh để Bắc Triều Tiên sụp đổ về kinh tế. Trung Quốc cho rằng Hội đồng Bảo an cần phải hành động, nhưng các biện pháp trừng phạt sẽ không giúp giải quyết vấn đề. Về phần mình, nước Nga qua phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin vẫn ủng hộ nối lại đàm phán. Chính quyền của Donald Trump chắc chắn phải có những nhượng bộ thì mới có được sự đồng thuận của toàn bộ Hội đồng Bảo an.
Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump có một tuyên bố nhấn mạnh đến giải pháp quân sự với Bắc Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Reuters, trong một cuộc trả lời báo giới, ông Donald Trump cho biết là tuy không đặt biện pháp quân sự lên hàng đầu và viễn cảnh này là có thể tránh được, nhưng theo ông, nếu chúng tôi sử dụng biện pháp này đối với Bắc Triều Tiên, thì đây sẽ là một ngày rất buồn cho Bình Nhưỡng. Nếu như Tổng thống Mỹ liên tục nhắc lại là giờ không phải là thời điểm của đối thoại, thì nhiều giới chức cao cấp trong chính quyền Mỹ cho biết cánh cửa hiện vẫn để ngò cho một giải pháp ngoại giao, bởi mọi cuộc tấn công phủ đầu đều dẫn đến các trả đũa quân sự từ Bắc Triều Tiên. Mexico ngày hôm qua thông báo trục xuất đại sứ Bắc Triều Tiên để phản đối các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng. Chính quyền Mexico gia hạn 72 giờ để đại sứ Bắc Triều Tiên rời khỏi lãnh thổ. Về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, hãng thông tấn AP dẫn lại lời người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, theo đó Bình Nhưỡng rất có thể sẽ cho thử tiếp một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào ngày mai, nhân dịp ngày quốc khánh của nước này, hoặc vào dịp mùng 10 tháng 10, tức ngày thành lập đảng cầm quyền Bắc Triều Tiên. Không khí căng thẳng giữa hai miền gia tăng, nhưng người dân Hàn Quốc thì dường như vẫn rất bình thản. Theo một điều tra của Viện Thăm dò Dư luận Hàn Quốc Gallup được công bố vào ngày hôm nay, thì 58% dân Hàn không tin rằng chiến tranh sẽ xảy ra, chỉ có 37% lo lắng trước viễn cảnh này. Trước đó, tỷ lệ người tin vào chiến tranh hiện nay là thấp hơn hẳn so với thời điểm trước đó là năm 2007, sau khi Bình Nhưỡng thử bom nguyên tử lần đầu tiên.
Sắc dân thiểu số Rohingya vẫn ồ ạt chạy khỏi Miến Điện để tránh bị quân đội nước này truy sát. Theo Liên Hiệp Quốc, từ hơn một chục ngày qua, hàng trăm ngàn người đã vượt biên giới để sang Bangladesh, cho dù tại đây họ phải sống trong những điều kiện tồi tệ. Tuy bị quá tải, nhưng các tổ chức phi chính phủ vẫn cố gắng cứu giúp những người tị nạn. Từ Bangladesh, đặc phái viên RFI Sebastian Farsi gửi về bài tường trình.
Le Bangladesh a accueilli des dizaines de milliers de Rohingyas depuis les années 90, mais la situation.
Từ những năm 1990, Bangladesh đã đón nhận hàng chục ngàn người Rohingya và từ đó tình hình tương đối lắng dịu. Thế nhưng vào tháng 10 năm ngoái, sau đợt đàn áp đầu tiên của quân đội Miến Điện, khoảng 80.000 người Rohingya đã vượt qua con sông ngăn cách hai nước để chạy sang Bangladesh. Giờ đây, Bangladesh đang phải đối mặt với làn sóng tị nạn chưa từng thấy, khoảng 165.000 người trong vòng 10 ngày, và tình trạng nhân đạo này rất khó kiểm soát. Do vậy, Tổ chức Phi Chính phủ Bác sĩ Không Biên Giới đã phải mở thêm một phòng mổ thứ hai và huy động thêm hai trạm y tế di động để giúp đỡ người tị nạn. Ông Pablo Colovos, phụ trách tổ chức này tại Bangladesh, cho biết. Theo tôi nhớ thì chưa bao giờ có nhiều người đến và rất nhanh như vậy. Nhu cầu của họ rất lớn. Rõ ràng là họ đã tuyệt vọng và rất hoảng sợ khi chạy nạn. Trước đó, khả năng đón Tết của chúng tôi đã rất căng thẳng. Và giờ đây thì tình hình còn tồi tệ hơn. Đây là một cuộc khủng hoảng và chúng tôi phải hành động. Ít ra là phải giúp đỡ, đáp ứng các nhu cầu cơ bản cho người tị nạn, cho dù họ đáng phải được giúp đỡ nhiều hơn thế. Tổng cộng có tới 300.000 người Rohingya sống chen chúc trên một dải đất ở Bangladesh, và trong số này chỉ có gần 10% được hưởng quy chế tị nạn. Trong khi đó, để tránh bị quân đội Miến Điện đàn áp, dòng người chạy lánh nạn dường như không giảm.
Sébastien Farsi, Dakar, RFI.
Theo tin mới nhất, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện cho biết, rất có thể hơn 1.000 người, chủ yếu là người Rohingya, đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực ở bang Rakhine, miền Tây Miến Điện. Số liệu này cao hơn gấp đôi con số mà chính phủ Miến Điện đã công bố. Tổ chức Lưỡi Liềm Đỏ của Iran hôm qua cho biết đã sẵn sàng để vận chuyển hàng cứu trợ sang cho người Rohingya. Lượng hàng cứu trợ gồm thực phẩm, đồ dùng thiết yếu lên tới 40 tấn, với tổng trị giá khoảng 4 tỷ đô la. Còn lãnh đạo lực lượng tuần duyên Malaysia hôm qua tuyên bố sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm cho người Rohingya trên đường họ đi tị nạn, hoặc cấp chỗ ở tạm thời cho họ trước khi họ tiếp tục lộ trình đã định. Hiện Malaysia vẫn chưa ký vào Công ước Liên Hợp Quốc về người tị nạn, nên vẫn coi người tị nạn là người nhập cư bất hợp pháp. Trong bối cảnh bị quốc tế chỉ trích, lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi hôm qua tuyên bố chính phủ nước này đã cố gắng hết sức để bảo vệ tất cả mọi người từ ngưỡng nguyên văn, kể từ khi vụ bạo lực bùng phát vào ngày 25 tháng 8 làm rung chuyển bang Rakhine. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương lo ngại cuộc tập trận quy mô của Nga và Belarus ngay sát biên giới phía đông bắc của Liên Hiệp Châu Âu. Hôm qua, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga lên tiếng trấn an.
Trong cuộc hội kiến với một lãnh đạo của khối NATO, lãnh đạo quân đội Nga Valery Gerasimov bảo đảm là cuộc tập trận phối hợp nói trên đã được lập kế hoạch từ lâu và hoàn toàn mang tính phòng thủ, lời lẽ trong nguyên văn. Cuộc tập trận Zapad 2017 của Nga và Belarus sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9 với sự tham gia của khoảng 13.000 binh sĩ. Cuộc tập trận khiến Ba Lan và Litva đặc biệt lo ngại. Về phần mình, hôm thứ Tư vừa qua, Tổng thư ký NATO không cho rằng các cuộc tập trận này là một đe dọa trực tiếp với khối, nhưng tố cáo Moscow thiếu minh bạch trong hoạt động này. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh là Nga chỉ mời 3 quan sát viên NATO trong các ngày tập trận được mở cửa cho khách. Điều này rõ ràng là không đủ theo đòi hỏi minh bạch của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu. Ngày hôm qua, 28 Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Châu Âu họp tại Tallinn, thủ đô Estonia, để thực tập phối hợp đối phó chống tấn công tin tặc quy mô lớn. Cụ thể là một kịch bản tấn công tin học nhắm vào một chiến dịch hàng hải của Liên hiệp Châu Âu tại Địa Trung Hải, giống như chiến dịch Sofia hiện đang được triển khai để chống lại các hoạt động đưa người vượt biên bất hợp pháp. Kịch bản chống tin tặc quy mô lớn nói trên được Estonia chuẩn bị bí mật trong vòng hơn một năm. Estonia là quốc gia đi đầu của NATO trong cuộc chiến tin học. Tại quốc gia Liên Xô cũ này có một trung tâm phòng vệ tin học của NATO.
Tại Anh Quốc, từ hôm qua, các dân biểu bắt đầu thảo luận về dự luật do chính phủ trình lên để xác định xem những quy định nào của châu Âu sẽ được duy trì trong hệ thống luật pháp quốc gia sau khi Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Lúc đầu được gọi là đạo luật hủy bỏ, nay trở thành đạo luật rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Văn bản này đánh dấu tiến trình Quốc hội Anh Quốc giành lại chủ quyền từ Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, nhiều dân biểu đã chỉ trích vì dự luật này cho phép chính phủ thay đổi một số luật mà không cần có sự chấp thuận trước của Quốc hội. Từ London, thông tín viên Muriel Denkhoa cho biết thêm thông tin.
Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May biết rằng dự luật này còn lâu mới có được sự đồng thuận kể cả trong hàng ngũ của Đảng Bảo thủ. Chính vì thế mà Bộ trưởng phụ trách về hồ sơ Brexit, ông David Davis đã nhấn mạnh rằng dự thảo này cực kỳ quan trọng để chia tay một cách bài bản với Liên hiệp châu Âu, tránh xảy ra một sự gián đoạn phũ phàng đối với các doanh nghiệp và người dân bằng cách tiếp tục duy trì khuôn khổ pháp lý Anh. Quả thực đây là một nhiệm vụ cực kỳ lớn bởi vì cần phải chuyển hóa hơn 12.000 quy định của châu Âu vào trong luật của nước Anh trước khi quyết định giữ, hủy bỏ hay sửa đổi các luật này. Chính phủ Anh cho rằng công việc này phức tạp đến mức không thể áp dụng quy trình xem xét, bỏ phiếu như thông lệ tại Quốc hội và đề nghị được trao các đặc quyền trong vòng 2 năm để tự chính phủ sửa đổi luật pháp. Đó là đặc quyền có cái tên gọi là quyền của Henri VIII, làm cho các dân biểu khó chịu. Họ lo ngại là cơ quan hành pháp, tức chính phủ, sẽ hành xử như một vị vua triều đại Tudor và tùy ý sửa đổi một số các đạo luật, ví dụ liên quan đến quyền của người lao động, bảo vệ người tiêu dùng hoặc là bảo vệ môi trường. Và lại, Công đảng Anh và một bộ phận bên phe đối lập đã báo trước là sẽ chống lại văn bản này trong cuộc bỏ phiếu vào thứ Hai 11 tháng 9 sắp tới. Nhóm dân biểu bảo thủ ủng hộ châu Âu cũng có thể bỏ phiếu chống. Điều này gây khó khăn cho Thủ tướng Theresa May vì bà chỉ có được một đa số mong manh hơn phe đối lập có 13 phiếu.
Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mở chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông ở Hy Lạp. Nhân chuyến thăm Athens, nguyên thủ quốc gia Pháp đã nói tới dự án tái thiết nền dân chủ của Liên hiệp châu Âu. Từ Athens, thông tín viên RFI Valérie Cass tường trình.
Emmanuel Macron a prononcé quelques mots en grec pour commencer et rendre hommage à la contribution de la Grèce, berceau de la démocratie.
Ông Emmanuel Macron đã nói vài từ bằng tiếng Hy Lạp khi bắt đầu bài phát biểu để tôn vinh sự đóng góp của Hy Lạp, chiếc nôi của dân chủ vào lịch sử châu Âu. Sau đó, Tổng thống Pháp kêu gọi tái thiết châu Âu. Ông nói, tối nay tôi muốn rằng chúng ta cùng nhau tìm lại nguồn năng lượng nguyên thủy, sức mạnh tái thiết châu Âu của chúng ta. Đó là một châu Âu được tái lập dựa trên mục tiêu ưu tiên hàng đầu là tìm lại được chủ quyền tối cao, một châu Âu mạnh mẽ, bảo vệ được các thành viên và trong đó nền dân chủ là thuộc về nhân dân. Đó chính là một châu Âu mà Macron muốn khởi xướng và ông muốn trình bày kế hoạch triển khai trong những tuần tới. Một lộ trình kéo dài 10 năm, theo đó mỗi nước sẽ tổ chức các hội nghị dân chủ thay vì thương lượng lại hiệp ước một cách vụng trộm. Ông Emmanuel Macron đề ra một phương pháp mới gợi lên trong mỗi người tâm hồn châu Âu. Ông phát biểu, hỡi các công dân châu Âu, hãy nói cho tôi biết liệu phép màu của quả đồi này, của các cây cột đền Parthenon có gợi nhắc lại cho quý vị rằng có một điều gì đó được sinh ra tại nơi này có liên quan tới quý vị hay không? Có chứ, thành Acropolis là một tấm gương phản chiếu bản sắc châu Âu trong mỗi chúng ta. Và trong dự án tái thiết châu Âu, Hy Lạp là một đối tác đặc biệt của Tổng thống Emmanuel Macron.
Valérie Gass, Athènes, RFI.
Liên quan tới tình trạng thiên tai, hôm nay bão Irma từ cấp 5, mức độ mạnh nhất, đã giảm xuống cấp 4 với sức gió 250 km/h và đang hướng về Cuba. Trên 10.000 du khách tại đảo quốc này đã được lệnh rời các khách sạn gần bờ biển có nhiều nguy cơ nhất. Sau Cuba, bão sẽ tấn công vào vùng duyên hải đông nam nước Mỹ, trước hết là vào Florida trong đêm thứ Bảy qua rạng sáng Chủ nhật, rồi tiếp tục di chuyển đến hai tiểu bang Georgia và South Carolina. Chính quyền Mỹ dự kiến khoảng 100.000 người sẽ phải đi sơ tán. Bão Irma với sức mạnh chưa từng thấy trên Đại Tây Dương đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nhiều đảo thuộc vùng quần đảo Antilles. Tại hai đảo thuộc Pháp là Saint-Martin và Saint-Barthélemy có ít nhất 9 người chết, 7 người mất tích và 112 người bị thương. Riêng Saint-Martin bị phá hủy đến 95%. Tổng thiệt hại do trận bão này gây ra tại Hoa Kỳ và quần đảo Antilles-Caribe ước tính có thể lên đến 120 tỷ đô la.
Vấn đề thiên tai tại châu Mỹ, tối qua rạng sáng nay, Mexico bị một trận động đất lên đến 8,2 độ Richter, mạnh nhất từ một thế kỷ qua, ít nhất 15 người chết. Trận động đất có tâm chấn tại Thái Bình Dương, khoảng 100 cây số ngoài khơi bang Chiapas, làm rung chuyển cả thủ đô Mexico ở cách xa đến 1.000 cây số. Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra, cư dân vùng duyên hải phía nam được sơ tán vì dự báo sẽ có những đợt sóng cao đến 4 mét. Vùng duyên hải các nước Trung Mỹ và Nam Mỹ như Guatemala, Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras và Ecuador cũng được báo động sóng thần. Mexico nằm tại giao điểm của 5 mảng kiến tạo địa lý, cấp hành tinh nên nhiều nguy cơ địa chấn.
Sau đây là phần tin vắn.
Trung Quốc bênh vực Pakistan trước chỉ trích của Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Pakistan ngày hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định là quốc tế nhìn nhận, xin trích các nỗ lực và những hy sinh to lớn của chính phủ và nhân dân Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố. Hết lời trích. Bắc Kinh đã có lời bênh vực này nhằm đáp trả chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chính quyền Islamabad chứa chấp quân khủng bố tấn công binh sĩ Hoa Kỳ và Afghanistan.
Thái Lan, cựu thủ tướng Inilak Sinavat sang Campuchia bằng xe hơi. Phát biểu trước báo giới ngày hôm nay, tướng Pravit Vongsuvan, phó thủ tướng tái, cho biết có trong tay hình ảnh chụp từ camera theo dõi cho thấy cựu thủ tướng Inilak vượt một trạm biên phòng với Campuchia mà không gặp trở ngại, song không công bố hình ảnh trên. Đây là tình tiết mới nhất trong cuộc điều tra của chính quyền quân sự để cố khẳng định không liên quan đến cuộc bỏ trốn của bà Inilak. Phía Campuchia từ chối bình luận về vụ việc.
Thế vận hội mùa đông 2018 sẽ không có phương án B bất chấp đe dọa Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, AFP cho hay, theo một thành viên của Ủy ban Thế vận hội quốc tế, thì địa điểm tổ chức các cuộc tranh tài Thế vận hội mùa đông năm tới sẽ vẫn là Pyeongchang, khu vực nằm cách biên giới Liên Triều khoảng 80 cây số. Trước đó có nhiều đề nghị cho rằng trong bối cảnh căng thẳng dâng cao do khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên nên hoãn đợt Olympic hoặc chuyển sang Sochi hoặc Munich.
Thêm một vũ đau mới cho sắc lệnh chống nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày hôm qua, một tòa phán Hoa Kỳ đã bác bỏ việc áp dụng sắc lệnh cấm người nhập cư do Tổng thống Mỹ ban hành vào ngày 6 tháng 3 vừa qua. Theo giải thích của tòa án này, những người tị nạn nào được một cơ quan tái định cư chuyên trách phải được miễn áp dụng sắc lệnh mới của Tổng thống. Các vị thẩm phán còn cho rằng ông bà, chú bác, cô dì và anh em họ của những người đã định cư tại Mỹ cũng phải được miễn thi hành sắc lệnh cấm công dân 6 nước nhập cảnh mà phần lớn thuộc các quốc gia Hồi giáo.
Colombia, giáo hoàng Francisco kêu gọi đánh tan mọi khát vọng trả thù trước vài trăm nghìn con chiên tham dự lễ cầu nguyện ngày hôm qua tại công viên Simón Bolívar, nhấn lớn nhất ở thủ đô Bogota. Giáo hoàng Francisco cũng cho rằng gác bỏ vũ khí cũng không giúp được gì nếu trong lòng vẫn còn thù hận. Trước đó, ngài còn khuyến khích người dân Colombia cố gắng tránh mọi cám dỗ báo thù và tìm kiếm lợi ích cá nhân. Giáo hoàng Francisco ủng hộ tiến trình tái hòa lập, hòa bình tại Colombia của Tổng thống Santos.
Tây Ban Nha cấm vùng Catalonia trưng cầu dân ý về độc lập. Thủ tướng Tây Ban Nha ngày hôm qua loan báo sẽ đề nghị tòa bảo hiến hủy bỏ đạo luật về việc tổ chức trưng cầu dân ý về quyền tự quyết được Quốc hội vùng này thông qua trước đó một hôm. Luật này dự trù tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 1 tháng 10 tới và nếu đa số phiếu đồng thuận thì Catalonia sẽ tuyên bố độc lập trong vòng 2 ngày. Chính quyền Trung ương Tây Ban Nha nhấn mạnh sáng kiến này là bất hợp pháp. Viện Kiểm sát Trung ương ngày hôm qua loan báo khởi tố các lãnh đạo Catalonia ra lệnh tịch thu các phương tiện phục vụ bầu cử.
Mỗi ngày một sự kiện.
Mỹ cần mở rộng tuần tra vì tự do hàng hải từ Biển Đông qua eo biển Đài Loan là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa biên soạn.
Một yếu tố trong chiến lược Mỹ tại Biển Đông đã được cho là đã trở thành rõ ràng, đó là sẽ tiến hành những chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải. Thuật ngữ tiếng Anh là FONUPS, một cách đều đặn, thường xuyên. Chuyển biến mới này đã lập tức được nhiều nhà quan sát hoan nghênh và đã có ý kiến cho rằng Washington nên áp dụng chiến lược cho cả vùng eo biển Đài Loan, nơi mà quyền tự do hàng hải cũng đang bị Bắc Kinh khống chế. Quyết định sẽ tiến hành các chiến dịch FONUPS tại Biển Đông trên cơ sở thường xuyên đều đặn vừa được Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ PACOM chính thức loan báo. Ngay trước khi được PACOM xác nhận, trên hiện trường, Hải quân Mỹ đã bắt đầu áp dụng chiến lược mới này với 3 chiến dịch cho chiến hạm đi vào bên trong vùng 12 hải lý, quanh một số đảo nhân tạo của Trung Quốc, 2 lần tại vùng đá Vành Khăn ở Trường Sa và 1 lần sát đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa. Nhịp độ thường xuyên và dồn dập này là điểm mới so với thời chính quyền Clinton. Chỉ tiến hành vỏn vẹn 4 chiến dịch FONUPS trong vòng 2 năm 2015-2016. Yếu tố mới thứ hai là nội dung của các chuyến tuần tra, có thể gọi là chiến dịch thực sự, với đầy đủ các hoạt động bình thường trên một tàu chiến, chứ không phải là những chuyến hải hành theo thủ tục qua lại vô hại, được áp dụng khi một chiến hạm đi vào vùng lãnh hải của nước khác. Đối với giới phân tích, thời Obama, khi áp dụng thủ tục qua lại vô hại trong các chuyến đi vào bên trong vùng 12 hải lý của các đảo Trung Quốc ở Biển Đông, Hoa Kỳ đã vô hình chung thừa nhận thay vì thách thức các yêu sách chủ quyền quá lố của Bắc Kinh. Trên trang mạng tạp chí The Diplomat của Nhật Bản, ngày hôm qua, chuyên gia phân tích Joseph Bosco, nguyên giám đốc phụ trách Trung Quốc tại Bộ Quốc phòng Mỹ trong 2 năm 2005-2006, đã cho rằng với chuyển biến mới nói trên, Hải quân Mỹ kể như đã tái lập lại luật biển quốc tế ở vùng Biển Đông, và cũng nên áp dụng cùng một cách tiếp cận để đi ngang eo biển Đài Loan, một trường hợp điển hình khác về việc quyền tự do hàng hải bị Trung Quốc giới hạn, nhưng Mỹ trong quá khứ lại ngần ngại không dám thách thức. Theo chuyên gia Bosco, trước năm 1972, hạm đội 7 của Mỹ vẫn hoạt động tại vùng eo biển Đài Loan mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Thế nhưng từ năm 72, sau khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon quyết định tỏ thiện chí với Mao Trạch Đông bằng cách cho triệt thoái tàu Mỹ khỏi khu vực eo biển Đài Loan, Hải quân Mỹ hầu như vắng bóng ở nơi này cho đến tận năm 1995. Vào năm ấy, Trung Quốc hai lần bắn tên lửa về phía Đài Loan để thị uy, và Tổng thống Mỹ thời đó là Bill Clinton đã hai lần loan báo phái tàu sân bay đến eo biển Đài Loan. Nhưng trong cả hai lần, sau khi bị Bắc Kinh phản đối dữ dội, thậm chí đe dọa, biển lửa bùng lên, từ ngữ trong nguyên văn, nếu tàu Mỹ đi vào eo biển, Washington đã lùi bước, qua đó thừa nhận trong thực tế là cần được Trung Quốc cho phép khi sử dụng eo biển này. Trong cả thập kỷ tiếp theo, tàu hải quân Mỹ hầu như tránh eo biển Đài Loan. Theo Joseph Bosco, một cựu quan chức quốc phòng thời Tổng thống George W. Bush, chính quyền Obama đã ngần ngại không dám thách thức yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc tại Biển Đông, do đó rất có thể là cũng đã hạn chế hoạt động của Hải quân Mỹ tại eo biển Đài Loan, dù đó là một vùng biển quốc tế. Chuyên gia này kết luận, với chính sách tuần tra của Hải quân Mỹ tại Biển Đông đã rõ ràng hơn với chính quyền Trump, đã đến lúc Mỹ cần khẳng định các lợi ích của Hoa Kỳ ở eo biển Đài Loan, bảo đảm an ninh và hậu thuẫn cho nền dân chủ Đài Loan.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Nước Pháp, Người Pháp của Thùy Dương, Bảo tàng Orsay, từ nhà ga xe lửa tới kho báu nghệ thuật. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Tú Anh. Liệu có phải châu Á đang giành vị trí trung tâm thế giới của châu Âu hay không? Phần 3, Trung Quốc liệu có trở thành bá chủ? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là phần tin bổ sung của Mai Vân. Trung Quốc hung hăng ở Biển Đông vì nắm thóp được Mỹ.
Trong thời gian gần đây, chính sách của Mỹ tại Biển Đông đã bộc lộ những dấu hiệu không rõ ràng, lúc thì có vẻ kiên quyết chống lại đà bành trướng của Bắc Kinh, khi thì lại có dấu hiệu thiếu dứt khoát. Trong một quan điểm đăng trên tạp chí Foreign Policy trung tuần tháng 8, mang tựa đề Hãy chấm dứt trò đánh đố về Biển Đông, hai chuyên gia Mỹ về an ninh quốc tế đã cho rằng Washington nên thừa nhận thực tế về vai trò to lớn của Trung Quốc trong vùng để điều chỉnh chính sách theo hướng thực tiễn hơn, nếu không muốn nói là thực dụng hơn. Đối với hai chuyên gia Robert Manning và James Christoph, chuyên viên cao cấp từ Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia, Đại học Quốc phòng Mỹ, thì Mỹ đã cường điệu thái độ quan ngại của mình trước các hành vi hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông, và Bắc Kinh biết rõ điều đó.
Bài viết mở đầu bằng một nhận xét đầy tính châm biếm. Nhìn những bình luận ở Washington về chính sách đối ngoại, người ta có thể nghĩ là Biển Đông nằm ngay sát bờ biển phía đông Hoa Kỳ. Mỗi một động thái của Trung Quốc ở vùng tranh chấp đều được phân tích như một mối đe dọa cho sự tồn vong của nước Mỹ.
Quả thực là những hành vi quyết đoán của Trung Quốc đã làm dấy lên sự lo lắng trong khu vực. Đường chính đoạn mà Bắc Kinh đưa ra làm cơ sở cho yêu sách chủ quyền Trung Quốc đã thâu tóm hầu như trọn Biển Đông, trong đó có cả những vùng mà các láng giềng như Việt Nam và Philippines đòi chủ quyền. Tuy nhiên, theo hai nhà nghiên cứu Mỹ, trong thực tế thì quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ thật ra không hề bị đe dọa, và Trung Quốc biết rất rõ điều này. Cuộc tranh luận sôi nổi ở Washington thể hiện không phải là tầm quan trọng của những đảo đá, mà là tâm trạng bất ổn của một nước Mỹ đang cố suy nghĩ lại về cách duy trì thế thượng phong của mình, đang bị một Trung Quốc tái trỗi dậy thách thức. Đúng là chuyến lưu thông ở Biển Đông rất quan trọng, với 3,4 tỷ đô la hàng hóa qua lại hàng năm, nhưng những chuyến đường thủy này chưa hề bị thật sự đe dọa. Vì Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng có quyền lợi kinh tế khi bảo đảm sao cho luồng thương mại không bị ngừng trệ. Hai nhà nghiên cứu trên công nhận là tự do hàng hải đúng là phản ánh lợi ích thiết yếu mà Mỹ có thể và phải bảo vệ, cho dù đơn phương nếu cần thiết. Chính vì mục tiêu này mà Hải quân Mỹ đẩy mạnh diễn tập ở Biển Đông và phối hợp với các đồng minh và đối tác chiến lược, để cho thấy rõ sự hiện diện và quyết tâm dấn thân của Mỹ. chiến dịch tuần tra hải quân Mỹ vào ngày 10 tháng 8 gần đá Vành Khăn là một ví dụ tốt về sự hiện diện của Mỹ, nhưng sự phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh đã khiến cho một chiến dịch kiểu đó chỉ ảnh hưởng rất ít đến hành động của Trung Quốc.
Nhận xét của hai tác giả Mỹ về tham vọng của Bắc Kinh rất rõ ràng. Trung Quốc có quyết tâm và có khả năng đi xa hơn Hoa Kỳ và cũng đã chứng minh được qua hành động trên thực địa.
Các nước trong khu vực đang nhìn Trung Quốc đòi chủ quyền trên các đảo đá ở Biển Đông, không hề có ảo tưởng là Trung Quốc đang bị Mỹ làm nhục chí. Họ đã bắt đầu hiểu ra thực trạng quyền lợi địa chính trị bất cân xứng giữa Trung Quốc và Mỹ. Quyền lợi của Bắc Kinh ở Biển Đông là chính trị và chiến lược về bản chất. Về chính trị, việc xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông là để xác định chủ quyền và đảo ngược lại cái thế kỷ ô nhục thời nước Trung Hoa bị chèn ép. Một yếu tố đã trở thành nền tảng cho tính chính đáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về mặt chiến lược, thì các đảo này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng chu vi phòng thủ, tăng cường quyền thống trị các đường biển trong khu vực. Còn đối với Mỹ, hai chuyên gia nhìn thấy, Biển Đông chỉ là một phần trong quan hệ rộng lớn hơn với Trung Quốc. Trong chính sách của cựu Tổng thống Barack Obama trước đây, ưu tiên trong quan hệ với Trung Quốc là thúc đẩy Hiệp định Khí hậu Paris và xử lý ổn thỏa hồ sơ hạt nhân Iran. Còn ưu tiên đối với Donald Trump là Bắc Triều Tiên và thương mại. Để chứng minh ra lập luận nói trên, hai tác giả đã nêu bật những gì Ngoại trưởng Mỹ Tillerson vừa làm trong cuộc họp diễn đàn an ninh khu vực ASEAN vừa qua. Dù cuộc họp diễn ra chỉ một năm sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hague bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc theo đường lưỡi bò ở Biển Đông, chủ đề nổi cộm tại diễn đàn lại là Bắc Triều Tiên. Tranh chấp Biển Đông chỉ là đề tài thứ yếu, và trong bản thông cáo chung của Chủ tịch Hội nghị thì chỉ có một vài nước thành viên nêu lên mối quan ngại liên quan đến Biển Đông mà thôi.
Đối với hai nhà nghiên cứu trên tờ Foreign Policy, Trung Quốc biết rõ chỗ yếu của chính quyền Donald Trump, đó là thiếu một chiến lược toàn diện cho vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Theo hai tác giả, cho dù có thiếu sót trong việc thực hiện, nhưng chính sách xoay trục sang châu Á của cựu Tổng thống Mỹ Obama có đủ các yếu tố ngoại giao, quân sự và kinh tế. Ngược lại, việc chính quyền Trump bãi bỏ Hiệp định TPP rất khó khăn mới hình thành, là một cú sốc và tác hại đến sự tin tưởng vào Hoa Kỳ. Đồng thời, việc đó cũng để cho các đề án của Trung Quốc như con đường tơ lụa mới hay ngân hàng đầu tư hạ tầng cơ sở không có đối thủ. Và cũng giống như thời khủng hoảng tài chính năm 2008, chỗ yếu thế được của Mỹ làm cho Trung Quốc mạnh dạn lên. Ngay cả dưới thời Obama, bất chấp những lời cảnh báo từ phía Mỹ và không được đơn phương thay đổi hiện trạng Biển Đông và phải hậu thuẫn cho một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, thì Bắc Kinh cũng đã xem thường ngoại giao của Mỹ, vước vào soạt sát phán quyết của Tòa trọng tài La Hague và ngang nhiên tiến hành thay đổi nguyên trạng của Biển Đông. Chuyên gia Mỹ nhận thấy là Trung Quốc đã đánh cược một cách chính xác là chừng nào mà các tuyến đường hàng hải không bị đe dọa, thì Hoa Kỳ sẽ không mạo hiểm gây chiến với một quốc gia có vũ khí hạt nhân, chỉ vì những đảo đá mà Hoa Kỳ không có tranh chấp gì, và chỉ để bảo vệ luật biển của Liên Hiệp Quốc mà Mỹ cũng không hề phê chuẩn. Việc Washington vắng mặt trong hội đồng điều hành UNCLOS khiến Bắc Kinh được thuận lợi hơn khi đưa ra những diễn giải rất hoang đường về công ước này. Bắc Kinh cũng đã đi trước Mỹ nhiều bước trong việc củng cố các yếu tố mới trên hiện trường Biển Đông do chính Trung Quốc đã tạo ra, và Bắc Kinh đã thương lượng với ASEAN một quy tắc ứng xử trên Biển Đông, theo hai nhà nghiên cứu. Nếu Trung Quốc và ASEAN đạt được một quy tắc ứng xử yếu ớt và không ràng buộc để xác định những thực tế mới do chính Bắc Kinh tạo ra, thì Hoa Kỳ không có chọn lựa nào khác là hậu thuẫn cho việc này.
FPT tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Liên Hiệp Quốc thảo luận các biện pháp trừng phạt mới và triệt để nhắm vào Bắc Triều Tiên. Tại Bangladesh, các tổ chức phi chính phủ nỗ lực cứu giúp người Rohingya tị nạn. Nga trấn an NATO về cuộc tập trận sát biên giới với Liên Hiệp Châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ cần mở rộng tuần tra vì tự do hàng hải từ Biển Đông qua eo biển Đài Loan. Kính thưa quý vị, trước khi theo dõi tạp chí văn hóa với chủ đề Bảo tàng Orsay từ nhà ga xe lửa tới kho báu nghệ thuật, và cũng là để mở đầu phần 2 của chương trình, là một điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Thảm họa, tai biến, hủy diệt, đó là những tựa lớn trên báo Pháp ngày 8 tháng 9 mô tả thiệt hại khủng khiếp do cơn cuồng phong Irma để lại ở vùng biển Caribe. Nhưng tại Đông Nam Á, một cơn bão khác, bão lửa, đang manh nha nổi dậy và có nguy cơ tàn phá khu vực nếu cộng đồng quốc tế không dứt khoát giải quyết. Đó là cuộc khủng hoảng sắc tộc tại Miến Điện mà nạn nhân là người Hồi giáo Rohingya. Với hàng tựa gây lo ngại, nguy cơ Đông Nam Á bị đốt cháy, nhật báo kinh tế Liseco tóm lược nhận định của báo Mỹ Wall Street Journal. Trong vòng 2 tuần, hơn 164.000 người Rohingya theo đạo Hồi phải bỏ Miến Điện chạy sang Bangladesh đánh nạn, bị tước quốc tịch vào năm 1982, bị đàn áp liên tục, bị phân biệt đối xử. Thảm trạng của cộng đồng 1,3 triệu người này tại Miến Điện có thể gây bất ổn định toàn vùng Đông Nam Á và sẽ bị các phong trào thánh chiến Hồi giáo kích động thêm. Bạo lực tạo thêm bạo lực, đồn bó cảnh sát bị tấn công, quân đội trả đũa với một chiến dịch thanh lọc sắc tộc, đốt làng mạc, giết chết ít nhất 400 dân làng Rohingya trong mùa hè vừa qua. Sau nhiều năm thảm sát người Hồi giáo và để cho phong trào Phật tử cực đoan tấn công đàn áp vào năm 2012, những lập luận biện minh của chính quyền quân sự cũng như của chính phủ Aung San Suu Kyi ngày nay, tố cáo một chiến dịch tuyên truyền thất thiệt bị Liseco coi là không đứng vững. Vấn đề gai góc cho khu vực là nếu sắc tộc Rohingya tiếp tục bị đàn áp và truy đuổi thì hậu quả sẽ ra sao? Lực lượng quân đội cứu nguy Rohingya tấn công hồi tháng 8 tuy chỉ có 150 tay súng, nhưng trong vùng Đông Nam Á, với hơn 240 triệu tín đồ đạo Hồi và nhiều phong trào Hồi giáo chính trị cực đoan được các nước Trung Đông tài trợ, nguy cơ một cuộc đấu tranh toàn diện càng lớn nếu trấn áp vẫn tiếp diễn. Giải pháp cứu nguy cho Đông Nam Á là các nước phải dấn thân hành động, cũng như những quốc gia tài trợ cho chính phủ Aung San Suu Kyi phải gây sức ép.
Cũng cùng nhận định này, Lâm Mông chia sẻ lựa chọn đớn đau của bà Aung San Suu Kyi. Có thể nào một khôi nguyên hòa bình hy sinh hạnh phúc cá nhân và gia đình để tranh đấu cho dân chủ và lên đài danh vọng thần tượng của thế giới lại có thể im lặng trước thảm nạn của một cộng đồng thiểu số trong nước của mình?
Theo nhật báo độc lập, từ hai tuần nay câu hỏi đớn đau trở nên cấp bách hơn với hàng trăm ngàn dân Rohingya sang Bangladesh tị nạn, bị quốc tế và các tổ chức nhân quyền thúc giục. Cuối cùng bà Aung San Suu Kyi phải lên tiếng, nhưng bà đã gây thất vọng não nề cho những người từng ngưỡng mộ. Lãnh đạo chính phủ Miến Điện công kích, tảng băng sơn thông tin thất thiệt, lên án quân đội chỉ làm tăng thêm khủng hoảng hơn là giảm bớt hành động thô bạo của quân đội. Theo Le Monde, bà Aung San Suu Kyi không bao giờ nhận mình là thần tượng, mà bà nói bà là một nhà chính trị. Tình hình khủng hoảng nhân đạo ở bang Rakhine phản ảnh giới hạn trong mối thỏa hiệp chính trị với phe quân đội. Bà chỉ kiểm soát một phần quyền lực, phần còn lại nằm trong tay các tướng lĩnh. Bà cũng không có ảnh hưởng gì đối với Phật giáo cực đoan, đồng minh của quân đội. Theo Le Monde, trong bối cảnh người Rohingya bị hầu hết các nước quốc láng giềng hất hủi, điểm đáng khen của bà Aung San Suu Kyi là đã trao cho cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan sứ mệnh điều tra và đề nghị một giải pháp khả thi. Bản báo cáo với nhận định không khoan nhượng và đề nghị tái lập quyền công dân cho người Rohingya đã được đệ trình chính phủ Miến Điện ngày 24 tháng 8, một ngày trước khi xảy ra loạt tấn công các đồn biên giới. Theo Le Monde, đã đến lúc quân đội Miến Điện, cộng đồng quốc tế và nhất là các chính quyền Hồi giáo ở Trung Đông phải tỏ ra lưu tâm đến số phận của sắc tộc Rohingya và phải nỗ lực phối hợp hành động.
Trái đất vẫn không bình yên, hai lò lửa khác đang đe dọa Đông Á và Trung Đông trong bối cảnh cộng đồng quốc tế chia rẽ. Tổng thống Nga che giấu bất đồng với lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc trong phương án đối phó với Bắc Triều Tiên, trong khi ở Trung Đông Israel bày tỏ dứt khoát để sinh tồn, sẵn sàng ra tay trước, như vừa oanh kích nhà máy vũ khí của Syria đêm thứ Tư vừa qua.
Trở lại cuộc hội kiến tại Vladivostok giữa Tổng thống Nga với hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc hôm thứ Tư. Theo nhật báo kinh tế Liseco, cho dù luôn luôn tươi cười mời gọi đầu tư, chủ nhân điện Kremlin không che giấu được bất đồng sâu rộng với hai đối tác châu Á là Shinzo Abe và Moon Jae-in. Một tuần sau khi Bình Nhưỡng thử quả bom Ash, thượng đỉnh Davos Á Châu ở Vladivostok là biểu tượng hướng về đông của Moscow trong bối cảnh căng thẳng với Tây Phương trên nhiều hồ sơ quốc tế từ Ukraine cho đến Syria. Khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên đang làm xáo trộn mọi toan tính chính trị kinh tế của chính quyền Nga đối với hai đối tác châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước thái độ cứng rắn của Thủ tướng Nhật và của Tổng thống Hàn Quốc trong buổi họp với các doanh nhân, Tổng thống Nga không thể lẩn tránh câu hỏi và buộc phải nói rõ quan điểm, xin trích. Rất khó hù dọa Bình Nhưỡng, họ khiêu khích thật, nhưng họ không ngu. Tại sao chúng ta phải rơi vào bẫy của họ? Một doanh nhân Nga tỏ ra chấp nhận số phận. Chiến tranh hạt nhân xảy ra thì Viễn Đông nước Nga lãnh đủ, nhưng thôi đành phải sống chung với mối đe dọa này. Cũng nghiêm trọng không kém là tin một cơ sở chiến lược của Syria bị không quân Israel oanh kích vào đêm thứ tư. Le Monde xem sự kiện này là thái độ dứt khoát của Tel Aviv tiêu diệt vũ khí của phe Hồi giáo Shia tận gốc. Trung tâm nghiên cứu khoa học ở Hama, Syria thật ra là nhà máy chế tạo vũ khí hóa học của Syria. Một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố đầu tháng 9 lần đầu tiên xác nhận quân đội Syria đã dùng bom hóa học thảm sát 28 trẻ em và 23 phụ nữ ở Khan Yunis ngày 4 tháng 4 năm nay. Hệ quả của vụ tấn công hóa học này là Donald Trump trả đũa bằng một loạt tên lửa và một phi trường quân sự của Syria. Khi quyết định tấn công nhà máy vũ khí của Syria, theo Le Monde, thì Israel xác định là từ nay họ công khai tấn công vào lực lượng Hezbollah, đồng minh của Damas, mà nguồn vũ khí là do Iran và Syria cung cấp. Còn theo Liberation, cuộc oanh kích này là thông điệp nhắn gửi Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Israel hành động độc lập với lãnh đạo Nga và Mỹ, hầu bảo vệ quyền sống còn, không để cho Hezbollah trang bị tên lửa đầu đạn hóa học đe dọa Israel.
Trong khi đó, để giúp Colombia củng cố hòa bình sau hơn nửa thế kỷ nội chiến, Đức Giáo Hoàng Francisco tông du 5 ngày quốc gia Nam Mỹ, hậu thuẫn cho giáo hội địa phương và chính phủ Bogota, Le Monde và La Croix phân tích căn nguyên nguồn cội.
Theo Le Monde, giáo hội và người dân Colombia kỳ vọng vào chuyến tông du của giáo chủ Tòa Thánh La Mã, thúc đẩy tổ chức nổi dậy mang tên Quân đội Giải phóng Dân tộc, một lực lượng thân Cuba, và do một linh mục đỏ thành lập cách nay 42 năm, chấp nhận hòa bình với chính quyền trung ương của Bogota, như là lực lượng Marxist phạt cách nay vài tháng. Còn Nhật báo Công giáo La Croix thì cho biết thêm, Đức Giáo Hoàng còn có sứ mệnh chỉ con đường hòa bình cho Colombia, giúp các phe tranh chấp chữa căn bệnh chia sẻ trầm kha để hòa giải và sống chung hòa bình. Cuối cùng là Liseco trong phần khoa học đặt câu hỏi liệu người máy, robot có thể là tương lai của nhân loại hay không? Nhật báo cũng giới thiệu một quyển sách kêu gọi người đọc hãy biết lắng nghe tiếng nói của cỏ cây.
Vừa rồi là phần điệp báo do Tú Anh biên soạn, tiếp theo đây là tạp chí văn hóa với chủ đề Bảo tàng Orsay từ nhà ga xe lửa tới kho báu nghệ thuật, tạp chí do Thủy Dương biên soạn. Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Paris nổi tiếng là xứ sở nghệ thuật, thiên đường của các bảo tàng, trong đó không thể không nhắc tới bảo tàng Orsay. Musée d'Orsay sở hữu một kho báu các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của phương Tây giai đoạn nửa sau thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đặc biệt, bảo tàng Orsay sở hữu bộ sưu tập danh tiếng nhất của các nghệ sĩ ấn tượng và hậu ấn tượng như Claude Monet, Van Gogh, Edouard Manet, Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Gauguin, v.v. Kho báu nghệ thuật đó đã giúp Musée d'Orsay trở thành một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất kinh đô ánh sáng. Nhưng bảo tàng không chỉ nổi tiếng về bộ sưu tập, mà lịch sử hình thành, phát triển cũng như phong cách kiến trúc của Orsay cũng có nhiều điều đáng nói. Bảo tàng Orsay nằm ở một khu phố sang trọng ở quận 7, trung tâm Paris, bên bờ sông Seine, đối diện vườn hoa Tuileries, trước đây là vườn Thượng Uyển. Ngược dòng lịch sử, ở vị trí của Musée d'Orsay hiện nay, vào năm 1810, chính quyền bắt đầu cho xây dựng một tòa nhà gọi là Palais d'Orsay, Điện Orsay, cho Bộ Ngoại giao Pháp. Nhưng đến khi khánh thành vào năm 1838, thì Điện Orsay lại trở thành trụ sở Bộ Thương mại. Vài năm sau, Palais d'Orsay lại trở thành trụ sở của Thẩm Kế Viện và Tù Chính Viện.
Tới thời công xã Paris, Điện Orsay bị thiêu rụi vào ngày 24 tháng 5 năm 1871. Suốt nhiều năm sau đó, chính quyền đã tính tới chuyện xây lại Palais d'Orsay hoặc phá hẳn đống đổ nát đi để xây một trường học hay một bảo tàng nghệ thuật trang trí, nhưng tất cả các dự án đều thất bại. Đống đổ nát hoang tàn trên nền Điện Orsay trở thành nơi sinh sôi phát triển của nhiều loại thực vật mới, được các nhà sinh học rất quan tâm, các nhà thơ cũng thường lui tới tìm cảm hứng sáng tác.
27 năm trôi qua, vào năm 1897, khi chỉ còn 3 năm nữa là tới ngày Paris tổ chức triển lãm hoàn cầu năm 1900, công ty đường sắt Orléans được chính phủ cho phép xây một nhà ga và một khách sạn tại vị trí của Palais d'Orsay để các khách ngoại tỉnh được đi tàu vào đến tận trung tâm Paris, thay vì chỉ dừng ở ga Austerlitz xa trung tâm như vào thời đó, đồng thời cũng để đón du khách và các phái đoàn quốc tế tới dự triển lãm hoàn cầu 1900. Nhiều người tỏ ra lo ngại là nhà ga sẽ phá vỡ cảnh quan, làm hỏng diện mạo của khu phố sang trọng bên bờ sông Sen, nhưng đa phần công chúng vẫn ủng hộ dự án. Ga Orsay được khởi công xây dựng vào năm 1898 theo bản thiết kế của kiến trúc sư danh tiếng Victor Laloux và được khánh thành đúng ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 năm 1900. Đội ngũ kỹ sư, công nhân xây dựng tự hào là trong thời gian kỷ lục 2 năm đã hoàn thành nhà ga Orsay. Mang phong cách kiến trúc công nghiệp táo bạo với vật liệu xây dựng chính là sắt, với cấu trúc khổng lồ nặng gấp rưỡi tháp Eiffel, nhưng lại có vô vàn họa tiết trang trí trên mặt đá. Ga Orsay là một ví dụ điển hình cho sự đối lập trong kiến trúc hồi đầu thế kỷ 20. Mặt ngoài nhà ga được xây dựng bằng đá với nhiều họa tiết trang trí theo phong cách chất chung, còn nội thất nhà ga thì được thiết kế theo trường phái hiện đại với mái vòm bằng kính khung sắt.
Nhà ga có 16 làn đường tàu ở tầng hầm, nhiều dây chuyền vận chuyển, nâng hành lý, cầu thang máy cho hành khách. Sảnh chính ở tầng trệt cao 32m, rộng 40m và dài 138m. Ngoài ra phải kể tới một khách sạn hiện đại nằm ở cuối nhà ga về phía tây với 370 phòng và một nhà hàng hạng sang và một phòng đại tiệc vô cùng sang trọng.
Nhà ga tấp nập trong suốt 30 năm. Các chuyến tàu chở lãnh đạo nước ngoài đến thăm Paris đều dừng tại ga Orsay. Rồi kỹ thuật ngày càng tân tiến, đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước ngày càng có tốc lực cao, nên các đoàn tàu được kéo dài hơn, nhiều kè tàu ngày càng trở nên quá ngắn so với đoàn tàu. Việc kéo dài kè tàu lại không hề đơn giản. Thêm vào đó, thói quen đi lại của người dân dần thay đổi. Dân cư tập trung ngày càng đông ở khu phố có nhà ga Austerlitz. Chính vì thế, hoạt động của ga Orsay giảm dần. Từ năm 1939, tại nhà ga Orsay chỉ có các chuyến tàu nối Paris với vùng phụ cận, còn các tàu liên tỉnh thì chuyển về ga Austerlitz. Năm 1945, vào cuối Thế chiến đệ nhị, nhà ga trở thành trung tâm chuyển phát bưu phẩm cho tù nhân chiến tranh, rồi thành trung tâm đón tiếp tù nhân chiến tranh và những người còn sống sót và trở về từ các trại tập trung ở Đức. Từ năm 1950, chỉ còn vài đường tàu hoạt động. Trong những năm 1960, nhà ga thành phim trường của nhiều bộ phim, một nhà hát cũng được đưa vào hoạt động. Lãnh đạo ngành du lịch Paris muốn xin phép chính phủ phá dỡ nhà ga để xây một khách sạn quốc tế sang trọng, quy mô lớn. Nhiều kiến trúc sư nổi tiếng thời đó đã gửi bản thiết kế dự thi. Và cuối cùng, thiết kế của hai kiến trúc sư René Coulon và Gillet được lựa chọn. Theo thiết kế đó, khách sạn gồm 800 phòng, cao 8 tầng, với các phòng hội nghị chứa được 1.250 người, hai nhà hàng, nhiều cửa hiệu và một bãi đậu xe 700 chỗ.
Năm 1970, giấy phép phá dỡ nhà ga Orsay đã được cấp, nhưng Jacques Duhamel, Bộ trưởng Văn hóa dưới thời Tổng thống Georges Pompidou, có ý kiến phản đối dự án xây dựng khách sạn của hai kiến trúc sư Coulon và Gillet. Nhà ga Orsay chính thức được xếp hạng công trình lịch sử vào năm 1978.
Ban giám đốc cơ quan phụ trách bảo tàng của Pháp đề xuất cải tạo nhà ga thành một bảo tàng nhằm giới thiệu toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật giai đoạn nửa cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Năm 1978, nhà nước Pháp tổ chức một cuộc thi thiết kế và nhóm kiến trúc ACT gồm 3 kiến trúc sư trẻ đã thắng cuộc. Theo ý tưởng của 3 kiến trúc sư Pierre Colbock, Renaud Bardon và Jean-Paul Philippon, các phòng áp mái vòm của nhà ga Orsay cũ được cải tạo thành lối đi chính, còn sảnh chính dài, rộng và thông thoáng của nhà ga trở thành phòng trưng bày chính. sườn mái trên nóc cao của nhà ga cũng được cải tạo thành phòng trưng bày trải dài, còn các cột trụ, thanh xà bằng kim loại với tổng trọng lượng 12.000 tấn, và kiểu trang trí bằng đá giả hoa vẫn được giữ nguyên. Nhìn một cách tổng thể, cấu trúc của công trình cũ vẫn được bảo toàn với mái vòm kính, khung sắt cao, dài và rộng. Nghe thì đơn giản vậy, nhưng cải tạo một nhà ga, một công trình chuyên phục vụ việc đi lại với nhiều tiếng ồn ào, chuyển động thành một bảo tàng, nơi cần sự yên tĩnh, để các du khách thả hồn chiêm ngưỡng nghệ thuật lại không hề đơn giản chút nào. Nếu chỉ cần có 2 năm để xây dựng nhà ga, thì các kỹ sư phải mất tới gần 10 năm mới hoàn thành công tác cải tạo nhà ga thành bảo tàng.
Tháng 6 năm 1986, khi nhà ga Orsay đã được cải tạo xong, các tác phẩm nghệ thuật bắt đầu được vận chuyển đến. Phải cần 6 tháng mới có thể sắp xếp treo 2.000 bức tranh, trưng bày 600 tác phẩm điêu khắc, các maquette kiến trúc, tranh vẽ chì, ảnh, v.v.
Năm 1986, Tổng thống François Mitterrand khai trương bảo tàng Orsay. Khi mới đi vào hoạt động, Musée d'Orsay đã chịu nhiều chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn và công chúng, không chỉ về kiến trúc mà còn về việc lựa chọn các tác phẩm nghệ thuật để trưng bày. Nhưng bảo tàng Orsay đã nhanh chóng vươn lên thành điện Panthéon của nghệ thuật giai đoạn nửa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Sau 30 năm hoạt động, với hơn 6.000 tác phẩm nghệ thuật, Orsay hiện là một trong những bảo tàng có giá trị nhất, nổi tiếng nhất Paris và là một trong những bảo tàng thu hút đông khách tham quan nhất thế giới.
Kết lại chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Châu Á đang giành vị trí trung tâm thế giới của châu Âu hay chăng? Phần 3. Liệu Trung Quốc có trở thành bá chủ hay không? Tạp chí do Tú Anh biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Sau hiểm họa da vàng và từ tiếng An Môn đến bức tường Bá Linh, trong loạt bài Châu Á giành vị trí trung tâm thế giới của châu Âu, RFI tiếp tục giới thiệu phần cuối, liệu Bắc Kinh trở thành bá chủ. Ba nhà sử học Pháp Philippe Gouluc, Pierre Clossier và Hugues Tertre phân tích chiến lược của Trung Quốc, đi theo con đường phát triển của Mỹ để trở thành siêu cường hoặc ít ra là ngang ngửa với Hoa Kỳ vào năm 2049. Câu hỏi đầu tiên là Trung Quốc ngày nay có hồi đủ sức mạnh và ảnh hưởng của Mỹ sau Thế chiến thứ hai? Các sử gia Pháp cho là không. Trước hết, sử gia Pierre Clossier nhận định.
Non. Donc non pourquoi? Parce que d'abord 1945 est une conjoncture extrêmement particulière.
Không không, bởi vì vào năm 1945, bối cảnh lúc đó rất đặc biệt, Hoa Kỳ hưởng lợi từ thế chiến tuy không cố ý. Châu Âu suy sụp, khủng hoảng bùng dậy tại châu Á với cuộc nội chiến quốc cộng tại Trung Hoa, trong lúc Nhật Bản suy tàn sau khi thua trận. Do vậy ảnh hưởng bá quyền của Mỹ càng lan rộng vì không có đối trọng, vì trước mặt là khoảng trống. Và cũng vì thế mà đến những năm 1973-1974 thì bắt đầu xuất hiện hiện tượng tái quân bình một cách tự nhiên. Châu Âu hồi sinh và trở lại bàn cờ ngoại giao, còn tại châu Á, Nhật Bản cũng phục hưng. Hoa Kỳ vốn vẫn giữ vai trò nổi trội, nhưng trên chính trường quốc tế, thế quân bình ít nhiều được tái lập. Trung Quốc ngày nay có tiềm năng rất lớn, nhờ nước rộng dân đông, nhưng dự phóng tương lai không theo một phương trình đường thẳng. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai cho Trung Quốc, làm sao xác quyết là từ nay đến năm 2050 không có chuyện bất ngờ, mà lịch sử của nước Trung Hoa cũng không phải là một dòng sông êm ả. Câu hỏi duy nhất là Trung Quốc có đi theo con đường của Hoa Kỳ từ thế kỷ 19 đến nay hay không? Chính quyền Trung Quốc nghiên cứu rất kỹ lịch sử phát triển của nước Mỹ, Vào cuối thế kỷ 19, sức mạnh của Hoa Kỳ bắt đầu vượt trội áp đảo các nước châu Mỹ và vươn lên thành đại cường thế giới. Liệu Trung Quốc có tham vọng đó hay không? Có một học thuyết Monroe tại châu Á để rồi áp đảo toàn bộ khu vực để làm cường quốc như Mỹ hay không? Có thể Bắc Kinh thực hiện hai mục tiêu này cùng một lúc. Ở châu Á, nhiều người dự đoán như thế. Về phần tôi nghĩ rằng mốc hẹn của Trung Quốc là năm 2049, nhân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đúng 100 tuổi. Đó là cơ hội để Đảng Cộng sản Trung Quốc chứng tỏ thành công, thay đổi hẳn bộ mặt Trung Quốc từ một đại cường quốc bị sỉ nhục, trở thành một đại cường ca khúc khải hoàn.
Học thuyết Monroe được Tổng thống Mỹ James Monroe trình bày năm 1823, với nội dung thể hiện mong muốn của Hoa Kỳ bảo trợ cho an ninh và ổn định tại khu vực Tây Bán Cầu, bảo vệ độc lập cho toàn châu Mỹ. Theo sử gia Hugh Dacre, Trung Quốc không đủ điều kiện để thực hiện học thuyết này tại Á Châu, cũng như không thể thống trị khu vực. Sử gia Hugh Dacre giải thích tại sao.
Tout à fait. Un tout petit mot pour revenir sur la prévisibilité ou l'imprévisibilité des choses en Asie.
Thấy được hay không tương lai Trung Quốc vào năm 2050? Tôi đồng ý là không thể dự phóng. Đành rằng xu hướng chung thì thấy được, nhưng làm sao đoán được những bất ngờ vì sự cố tự thân nó không thể dự báo. Nói cách khác, Trung Quốc có thể trở thành một đại cường toàn thắng, nhưng cũng có thể ngược lại. Trước khi xảy ra chiến tranh Việt Nam thì ai tin liệu có cuộc chiến này? Còn chuyện học thuyết Monroe châu Á, thì mô hình của Mỹ đã từng nói đến. Trước hết Nhật Bản sử dụng mô hình này thời chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Bây giờ người ta nói đến học thuyết Monroe của Trung Quốc, nhưng theo tôi Trung Quốc không thống trị được châu Á. Chúng ta đã thấy kinh nghiệm học thuyết Monroe của Mỹ thực hiện ở châu Mỹ. Washington không có đô hộ khu vực. Tokyo cũng thế, không thống trị châu Á với học thuyết Monroe của Nhật trong thế kỷ 20. Bây giờ với Trung Quốc tôi nghĩ là châu Á đang trên đà thiết lập một thế cân bằng mới, hơn là sẽ bị một thế lực bá quyền mới thống trị. Thứ nhất, bởi vì Nhật Bản còn đó, Nhật Bản không có chết. Về phần Trung Quốc, họ đang tìm một biên giới mới mà chưa tìm ra. Giữa Trung Quốc và Nhật Bản, ai sẽ là đại cường thống trị châu Á? Trong khi đó, trong khu vực còn có một cường quốc khác đang trỗi dậy, đó là Ấn Độ. Rồi Đông Nam Á, với 600 triệu dân, không phải là không đáng kể, tuy là một nhóm với nhiều nước nhỏ nhưng khối này cũng muốn có vai trò trong khu vực nếu họ biết tận dụng sức mạnh đoàn kết.
Đối với sử gia Philip Golub thì Trung Quốc không có yếu tố nhân hòa. Với lãnh đạo Trung Quốc thì rất hài lòng khi liên tục được khen ngợi là đang bắt kịp Hoa Kỳ một cách nhanh chóng. Nước Mỹ phải mất cả thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 mới phát triển thành một cường quốc kỹ nghệ. Tuy nhiên, khác với Mỹ, chính quyền Trung Quốc phải đối đầu với nhiều vấn nạn to lớn từ bên trong lẫn bên ngoài. Trung Quốc đứng trước những thử thách ghê gớm, từ ô nhiễm môi trường đến quy hoạch đô thị và phát triển thị trường nội địa. Nói cách khác, không thể so sánh Trung Quốc với Mỹ. Hoa Kỳ thành công chinh phục được các cường quốc Tây Âu và một phần thế giới. Trong đó, tại châu Á, Trung Quốc phải đối đầu với Nhật Bản và với sức mạnh áp đảo của Hoa Kỳ. Từ thế kỷ 29, Hoa Kỳ đã là cường quốc quân sự ở Tây Bán Cầu. Thế kỷ 21 này, sức mạnh của Mỹ là vô địch trên toàn thế giới, và vô địch ở châu Á Thái Bình Dương, vô địch ở trong vùng biển mà Trung Quốc gọi là Nam Hải. Do vậy, các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải suy nghĩ nhiều lần trước khi tranh giành vai trò số một của Hoa Kỳ, theo nhận định của sử gia Philip Golub. Vấn đề là nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump tuyên bố co cụm kinh tế. Liệu chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ tác động gì đến với Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và các tiểu long tại Đông Nam Á? Sử gia Pierre Crozier phân tích như sau.
Donald Trump hiểu gì, không rõ ông ấy có hiểu hay không, nhưng việc ông ấy muốn gì, điều ấy không phải là chuyện quan trọng. Điều cốt yếu là chính quyền nước Mỹ nói chung muốn gì, người ta nói đến chính sách nào là co cụm, nào là điều chỉnh tình thế từ xa, trên thực tế một cách nhanh chóng. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ, nhất là Bộ Quốc phòng, vẫn ưu tiên thắt chặt các liên minh truyền thống để bảo đảm cho khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, trao đổi với châu Á, cực kinh tế số một thế giới được tiếp tục. Tuy Donald Trump bác bỏ Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, TPP, một cách hấp tấp, tôi tự hỏi, ông ta ngày nay có cảm thấy hối tiếc hay không? Nhưng Hoa Kỳ không có ý định bỏ châu Á, rút chân khỏi châu Á. Tuy nhiên, để không bị rơi vào thế kẹt giữa Mỹ và Trung Quốc, nhiều nhà lãnh đạo trong vùng đã gia tăng các chuyến công du tìm đối tác mới, ký kết những thỏa thuận hợp tác kinh tế mới, để không bị rơi vào tình thế mà người Pháp gọi là gom hết trứng vào một giỏ, hay bị lôi kéo vào xung đột tiềm tàng giữa Washington và Bắc Kinh. Chúng ta thấy trong thời gian gần đây, Nhật Bản tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc, Thủ tướng Shinzo Abe cũng nhiều lần gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Việt Nam cũng bắt đầu đối thoại với nhiều nước. Úc và Ấn Độ cũng liên tục trao đổi, thảo luận với nhau. Ba nước Nhật, Ấn, Úc cũng siết chặt quan hệ. Nói chung, hình thức quan hệ lưỡng cực đối đầu, cộng sản, chống cộng sản của thời chiến tranh lạnh không còn thích hợp nữa, nhưng Hoa Kỳ vẫn luôn luôn hiện diện trong khu vực. Sự hiện diện này còn một mục đích khác nữa là để Nhật Bản không vì lý do quốc phòng trang bị vũ khí hạt nhân. Vấn đề của Trung Quốc là làm sao không cho Mỹ triển khai sức mạnh quân sự, cho nên người ta thấy Bắc Kinh sử dụng lá bài Moscow để gây khó khăn cho Washington, trong khi Mỹ dùng bàn cờ Trung Á nằm kẹt giữa Nga và Trung Quốc để kiềm chế hai đối thủ này. Nhìn chung, sân chơi đang được mở rộng.
Trở lại sử gia Hức Tạc Thê, tương quan lực lượng tại châu Á thay đổi không ngừng, nhưng đó chỉ là hiện tượng nhất thời. Chiến lược của Mỹ vẫn bất di bất dịch.
Oui, mais je pense aussi que les équilibres sont en train de se recomposer en quelque sorte, de se reformer.
Tôi đồng ý là một thế cân bằng mới đang hình thành, nhưng Hoa Kỳ vẫn bám trụ tại châu Á chứ không đi đâu hết. Nhật Bản cũng thế. Sự kiện mới nhất là lần đầu tiên Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự của diễu binh nhân 70 năm chiến thắng quân Nhật tại quảng trường Tiananmen là một hình thức biểu dương sức mạnh tiềm tàng vì chưa bao giờ được sử dụng, là một sự kiện mang ý nghĩa quan trọng. Điều này cho thấy là tương quan lực lượng ở châu Á đang thay đổi không ngừng tùy theo sức mạnh của mỗi nước. Tuy nhiên, phải phân biệt rõ các hiện tượng được nhìn thấy hiện nay với xu hướng trong tương lai. Chẳng hạn như về kinh tế, Tổng thống Donald Trump gạt bỏ TPP, nhưng trên thực tế từ đầu thế kỷ 20, Hoa Kỳ vẫn luôn khuyến khích và ủng hộ doanh nhân Mỹ buôn bán với châu Á, nhất là từ sau Thế chiến thứ hai. Tiếp theo là đến thập niên 1990 với diễn đàn APEC và tuyên bố chung 1994 thúc đẩy mậu dịch tự do trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Vì thế, tuyên bố của ông Donald Trump không ký TPP không có nghĩa là Hoa Kỳ xét lại chính sách tự do buôn bán. Hoa Kỳ luôn là một đại cường trao đổi thương mại tiếp tục điều hành thế giới. Donald Trump nói gì thì nói, chúng ta phải phân biệt hiện tượng nhất thời với xu hướng chung, từ kinh tế đến quân sự.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình của RFI tiếng Việt xin dừng ở đây. Chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loan. Liên Hiệp Quốc thảo luận các biện pháp trừng phạt mới và triệt để nhắm vào Bắc Triều Tiên. Tại Bangladesh, các tổ chức phi chính phủ nỗ lực cứu giúp người Rohingya tị nạn. Nga trấn an khối NATO về cuộc tập trận sát biên giới của Liên Hiệp Châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hoa Kỳ cần mở rộng tuần tra vì tự do hàng hải từ Biển Đông qua eo biển Đài Loan. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn và mục điểm tuần báo của Thanh Phương. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách với tiêu đề Ca sĩ Calegro vì đời cần những giai điệu đẹp. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.